This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng nhé, thưa quý vị. Hello, 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 hello. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live để đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Tiến Dũng này có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Chuẩn bị gà tây, gà
tây. Năm nay thì chắc không ăn gà tây quá. Bạn thì như thế nào bạn?
Thì Tiến Dũng thì đã thường thường thì không có mua gà tây, cũng không có nấu gà ta luôn. Dạ. Đi ăn chỗ khác. Có độ có mời bạn bè mời mình đi ăn thôi. Dạ. Tại vì hai vợ chồng mà nấu con gà tây lên chứ ăn chứ năm sau mới hết luôn.
Không sao đâu, cứ order con gà tây đi rồi về nhìn nhau cười vậy đó, thấy không?
Không. Chưa đến trầm trọng như vậy, chưa đến mức mà về nhìn nhau cười, chưa đến mức đó. Nhưng mà Tính có gọi gì không? Thế chưa có ai gọi hú từng tí nữa tôi đi.
Chắc năm nay chắc ăn cũng không có nhiều lắm đâu. Tại vì cái tình hình kinh tế thị trường nó cũng eo uột như tất cả mọi người thôi. Mình ăn lớn chi vậy cho nó cũng phiền phức, mà với lại giống như Tiến Dũng thôi, nếu mà ai kêu thì mình đến, phải không?
Bây giờ mình gom đi nha.
Hai người mình rồi đó, bây giờ không biết anh em trong đài còn ai nữa, bây giờ ai mà hú cái đi liền á.
Phải không?
Ai biết không?
Anh đừng có nói là hú thiệt đó, nhiều người hú thiệt đó. Thiệt mà. Hả? Không ai dám hú mà ai hú mình dám đi lắm, phải không? Có lý. Thật ra tính cái tình hình kinh tế, mặc dầu nó thấy nó không có gì là lạc quan, nhưng mà người ta xài rất kinh dị, không có đồ để bán nữa. Chúng thấy điều đó tại vì cái vấn đề không phải là người ta nghèo hoặc là người ta tiết kiệm. Cái vấn đề vì người ta suy nghĩ lại rằng qua một cái cơn đại dịch mà mình còn sống, tại sao mình không xài? Cái Thanksgiving năm nay mình xài, năm sau mình không giống còn cơ hội để xài thì sao? Cái này là cái suy nghĩ theo Tiến Dũng nghĩ nó rất là tiêu cực, nhưng mà mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như một người nào đó, ông A, bà C, bà B gì đó, trong cái mùa đại dịch vừa rồi gọi là thập tử nhất sinh hả?
Cũng giống như năm ngoái, Tiến Dũng cũng như quý vị thấy là năm nay cũng vậy, giống như anh em mình cũng thường nói, hình như là năm nay nó sao sao hả? Lúc này nó làm sao sao đó bạn. Năm ngoái cũng vậy nữa, cái Thanksgiving nó cũng vậy, nó cũng sao sao, rất là buồn. Năm nay cũng vậy, chưa vượt lại được cái tinh thần, cũng như chưa vượt lại hết tất cả những cái gì mà phải gọi là người ta go back to normal. Thành thử ra thôi bây giờ mình nói dài lắm, Tiến Dũng ơi, thôi giờ mình vô trở lại chương trình đi. U-turn đi.
Nói là mọi người mà qua cái đại dịch này mà thấy đời sống nó mong manh quá.
Đúng.
Vâng, thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán Tiến Dũng thấy là tại sao là màu đỏ rực. Sáng hôm nay thì Dow Jones nó lên đến 50 mấy điểm, bây giờ nó giảm xuống 70 mấy điểm. Wow, Tiến Dũng thấy là lý do vì cái tech, những cái công ty tech nó cũng đã bị không có được lợi nhuận nhiều. Ngay cả cái dầu thô, đúng là dầu thô sáng hôm nay giảm rất tốt cái thưa quý vị, nhưng mà nó không giảm nó lại lên nữa. Đau lòng thì là đau lòng. Dow Jones giảm 73 điểm, hiện tại là 35.544 điểm. Nasdaq thì giảm 146 điểm, 15.708 điểm. SP500 giảm 16 điểm, 4.666 điểm. Thiên đốc 15 là 1.64%. Wow, dầu thô thì sáng hôm nay tăng lên 1 đồng 11 xu, 77 đồng 86 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm tiếp tục 18 đồng 90 xu, 1.787 đồng 40 xu cho 1 ao vàng. với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngân hàng 2.51, 30 năm là 3.20. Ở Việt Nam, 1 kim mua vào 23.370 đồng, bán ra 23.470 đồng. Vàng mua vào 59 triệu chẵn cho một lượng, bán ra 59.800.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin vui cho tiểu bang Texas. Ngày hôm qua thì cũng có gửi thông tin về công ty tập đoàn Samsung đã có một người đại diện đi qua, tức là ông phó giám đốc của tập đoàn này đã đi qua Mỹ ngày hôm qua, đã có một cái cuộc gặp gỡ của phái đoàn tòa Bạch Ốc và đã nói chuyện, và cuối cùng một cái tin rò rỉ rằng cái tập đoàn Samsung này sẽ đặt một cái plan, tức là một cái công ty đi, một cái công ty sản xuất những cái linh kiện điện tử mà chúng ta biết là cái semiconductor, hiện tại thì nó đang thiếu rất là trầm trọng ở Hoa Kỳ. Và cái trị giá cái công ty này, cái hãng này đó, đến 17 tỷ, một số tiền khổng lồ quý vị. Chưa có cái anh nào mà bỏ tiền nhiều mà xây dựng như cái anh Samsung này, ngay cả anh chàng Elon Musk cũng vài tỷ, hay là Apple cũng vài tỷ, mà công ty đặt đến new chip plant, tức là một cái công ty sản xuất về linh kiện điện tử này đó, đến 17 tỷ. Và ngày hôm qua có một tin rò rỉ thôi là họ sẽ chính thức đặt ở Tyler, ở tiểu bang Texas, thành phố Tyler. Và ông thống đốc tiểu bang của Texas là ông Greg Abbott, thì ông cho biết rằng hiện tại bây giờ, mặc dầu bản tin đó nó cũng đã rò rỉ rồi, nhưng mà chúng tôi cũng, quý vị cứ bình tĩnh, vì 5 giờ chiều hôm nay mới chính thức thông báo rằng cái công ty Samsung này sẽ đặt ở đâu, tiểu bang nào. Vì trước đây họ cũng nói rằng nào là Arizona cũng có thể, hay New York cũng có thể, nhưng mà bây giờ thì nghe rò rỉ thông tin chính xác là đặt ở tiểu bang Texas thuộc thành phố Tyler. Và chúng ta chờ xem, vì 15 tỷ một cái plan lớn như vậy thật sự là đem rất là nhiều cái công ăn việc làm cho tiểu bang Texas, chứ thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin này là bản tin Dũng nghĩ là đáng lưu tâm, đáng lưu ý buổi sáng ngày hôm nay. Ông Biden sáng nay chính thức đã cho mở cửa cái kho dự trữ dầu thô để khoảng 50 triệu thùng để hầu cho giảm nhiệt cái lượng, cái giá cả dầu thô trên thị trường càng ngày càng lên. Quý vị có thể biết rằng cái giá cả dầu thô nó ảnh hưởng đến cái túi tiền người dân, rất ảnh hưởng. Trước đây mặc dầu cái inflation chưa tăng lên, hoặc là những cái vấn đề khác như cái bottleneck hàng hóa Hoa Kỳ thiếu hụt, nó chưa có, dầu thô dần lên giá thôi, người ta bắt đầu suy nghĩ lại cái tiêu xài rồi. Mà bây giờ thứ nhất là cái bottleneck bởi những cái bến cảng, tức là hàng hóa không có nhiều, inflation tăng cao lên, dầu thô lên, người dân chết chắc. Tức là người ta nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái túi tiền người dân rất là, bản tin kế chúng sẽ nói về vấn đề đó. Nhưng mà khi mà sáng hôm nay ông Biden cho biết rằng ông sẽ ra lệnh mở cửa cái kho dự trữ dầu thô để đưa ra khoảng 50 triệu thùng. Cái con số này nó giống như dưới thời của ông Obama. Không biết là ông Obama có chỉ ông Biden hay không, nhưng mà cái số 50 triệu này exactly the same. Giống như kỳ ông Obama làm tổng thống cũng đưa ra 50 triệu. Chúng ta coi lại cái history nha. Và lý do là sao ông Biden sáng hôm nay ông nói là như thế này. Khi mà cái khối OPEC, ông đã rất nhiều lần gọi, nói chuyện, yêu cầu là OPEC phải pump thêm dầu để hầu giảm nhiệt cái lượng dầu thô trên toàn thế giới, cái giá cả. Nhưng mà OPEC nói là 400.000 thùng cho mỗi ngày là chúng tôi đã làm đúng rồi, chúng tôi không lên nữa. Nhưng cái vấn đề tại sao ông tiếp tục gọi, và những cái nội các ông đã gọi cho OPEC, vì OPEC không có làm đúng lời hứa của mình. Từ tháng 9 và tháng 10, họ pump ra short đến 700.000 thùng cho mỗi ngày trong thời gian đó. Và Hoa Kỳ nói là điều này sai, anh đã hứa là 400.000 thùng, bây giờ ta short đến 700.000 thùng trong 2 tháng đó. Và OPEC cũng bình thường, cũng rất là bình thường. Khối OPEC bao gồm những đồng minh của họ như là Nga, rồi Venezuela, vân đông lắm. Nên họ có thể control cả khối dầu thô trên toàn thế giới. Cái giá cả dầu thô, họ không muốn pump ra, họ muốn giữ giá dầu cao như vậy để hầu cho bỏ túi càng nhiều tiền. Và điều này đã làm cho ông Biden nói, ồ, vậy không. Nhưng mà ông không, lúc đó ông cũng chưa có mở cái thùng dầu thô của mình lên cái kho dầu trữ. Ông gọi qua bên Trung Quốc, gọi qua Ấn Độ, gọi qua Nam Hàn, gọi qua Nhật Bản, yêu cầu những quốc gia này mở cái kho dự trữ dầu thô của mình để giúp cho giảm nhiệt trên tất cả trên thế giới, hầu cho trả đũa cái khối OPEC, tức là chúng tôi mở cửa cái kho dầu thô là tôi không mua dầu nữa thì dầu sẽ giảm, đúng không? Và cuối cùng chúng tôi biết rằng Trung Quốc làm theo, họ mở cái kho dự trữ dầu thô mình, và bữa đó thì chúng ta nhớ cách đây khoảng một tuần trước thì dầu thô giảm xuống, rồi Nam Hàn, nhưng mà Nhật Bản và Ấn Độ thì họ nói là họ đang working on, đang tiếp tục làm việc vì họ nghĩ rằng không đến nổi. Nhưng mà họ vẫn đang tiếp tục suy nghĩ và làm điều này. Thì bốn cái quốc gia mà ông Biden yêu cầu thì hai quốc gia đã làm điều này rồi. Lý do như thế này. Nếu mà mình kêu đàn em nó mở cửa kho dầu thô để giảm nhiệt, mình không mở thì kỳ quá. cuối cùng họ mở thì ông nói ok, họ vậy tôi mở luôn. Nhưng mà cái vấn đề sáng ngày hôm nay, release 50 triệu thùng rồi nhưng mà dầu thô vẫn lên một đồng mấy cho một cái một thùng như vậy, thì thật sự ra cái điều này không có đáng vui chút xíu nào, thì cũng buồn á. À, vừa nói cái bản tin ông vừa đưa ra thông báo rằng và sẽ gọi là sẽ mở kho dự trữ dầu thô ra 50 triệu thùng để giúp cho giảm nhiệt cái giá cả dầu thô, thì khối OPEC cũng nói rằng ồ, chúng tôi sẽ họp vào ngày 2 tháng 12 để quyết định rằng có nên output, tức là có nên đưa thêm dầu thô ra ngoài thị trường hay không. Chúng ta chờ xem. Giống như họ chơi mèo giờ chuột với ông Biden, thì giống như vậy luôn, tức là coi không ra gì. Ví dụ thấy cũng bực thiệt, nhưng mà tổng thống Hoa Kỳ mà mày chơi kiểu đó kỳ quá, thật sự ra chịu thôi, cái thủy yếu quá, tổng thống mình yếu quá. Trong khi đó thì bản tin này cũng rất là khá là thú vị, 15 ông thống đốc tiểu bang mà thuộc về đảng Cộng Hòa, dẫn đầu là ông thống đốc tiểu bang Tennessee, ông Bill Lee. Và ông Bill Lee này đã có một cái lá thơ gửi lên ông Biden. Nếu mà ông làm những điều này thì chắc chắn sẽ giúp ích cho, giúp nước lợi dân, ích nước lợi dân. Vì hiện tại bây giờ những cái bottleneck, như ông nói là cái transportation issue, tức là cái bến cảng, thì ông cho chúng tôi giúp ông được không? Tức là 15 người thống đốc tiểu bang này, ví dụ không biết họ làm gì, như thí dụ đi, bây giờ tiểu bang Texas chúng tôi có 1.000 người truck driver, thì chúng tôi sẽ gửi 1.000 người đó đến lấy những mặt hàng nào đúng thuộc về tiểu bang Texas thì chở về thực. Thí dụ như vậy, thì thật sự đó cũng có lý đúng không? Tiểu bang nào gửi truck sẽ tiểu bang nó còn mày thiếu đáng chịu. À, tiểu bang thiếu thì anh ráng anh tìm thêm. Thí dụ như vậy. Thì thật sự là họ có những cái cách thức để làm giúp cho ông Biden. Nhưng mà hiện tại giờ tôi cũng nghĩ rằng ông cũng chẳng nói, tại vì không thể nào mà một tổng thống của dân chủ mà đi nhờ cậy 15 ông thống đốc tiểu bang Cộng Hòa, thì điều đó bể mặt quá đi. Không, thì ông cũng để vậy, vì người ta, ông 15 ông thống đốc này nói rằng ông làm tổng thống kiểu gì mà 7.400.000 người đang thất nghiệp, trong khi đó 10.400.000 công việc làm vẫn mở cửa. Cái con số này hoàn toàn nó khó chịu vô cùng. 80.000 người truck driver đang bị short. Và hiện tại bây giờ tất cả những mọi thứ giá cả lên cao vô cùng, mà đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái paycheck của người dân. Đúng, ảnh hưởng thật sự. Tí Dũng thấy rằng, ví dụ như trước đây chúng ta làm một tháng lương ra chúng ta dư được 300, bây giờ chúng ta không dư đồng nào, lý do vì inflation lên, tiền xăng lên, tất cả mọi thứ lên, chúng ta không dư nữa. Và nước cũng lên giá, xăng cũng lên giá, inflation cao nhất trong 31 năm qua. Điều này ông nên suy nghĩ lại, và tiếng Dũng biết ông cũng chẳng thèm coi làm gì, mà ông cũng chẳng thèm quan tâm đến, lý do vì đây là một cái lá thơ mà gửi đến chẳng khác nào là đổ một cái nước lạnh vào mặt cái người, nên tiếng Dũng nghĩ là chắc không đến đâu đâu. Nhưng mà chính trị mà đấu đá nhau thì người dân khổ, thì Dũng từng nói là trâu bò hút nhau thì ruồi mũi chết. Đúng, đây là trâu bò hút nhau ruồi mũi chết, quý vị. Là bản tin kế cũng là bản tin mà ảnh hưởng không riêng về túi tiền người dân, ảnh hưởng trực tiếp luôn cả những cơ sở thương mại. Dick's Sporting Goods, đây là một cái thương hiệu mà bán đồ thể thao. Và sáng hôm nay, cái cổ phiếu họ nói họ bán được nhiều lắm, nhưng cổ phiếu vẫn xuống, lý do như thế này. Ông CEO là ông Lee Belitsky, ông cho biết rằng tại ông CFO, chứ là ông là Chief Financial Officer, tức là ông này về Chief Financial Officer thì không biết dịch tiếng Việt là gì, vậy tức là ông mà đứng gọi về kế toán về tiền bạc trong một công ty đó. Và ông cho biết rằng chúng tôi bán rất nhiều mặt hàng thể thao, chẳng hạn như quần áo, giày dép, rồi ngay cả những cái golf equipment, tức là những cái dụng cụ đánh golf. Và tất cả những mặt hàng này nó đến từ Việt Nam. Và Việt Nam đã bị lockdown trong thời gian vừa rồi. Và những mặt hàng này bị thiếu, nhưng mà khi mở cửa trở lại, Việt Nam mở cửa làm việc trở lại, thì bây giờ chúng tôi gặp một khó khăn là hàng hóa vận chuyển qua rồi nhưng mà không thể nào phải cản được. Điều này đã làm cho công ty chúng tôi đi vào không có đồ để bán. Người ta mua rất đông nhưng mà đồ không có để bán. Đó là một trong những vấn đề mà hiện tại Hoa Kỳ đang gặp trường hợp đó. Quý vị có bao giờ mà mở cửa tiệm, tôi bán đầy đủ hết. À, thí dụ này thì hơi khó, dù đơn giản ha. Tiệm chúng tôi, quán chúng tôi bán cơm sườn, cơm bì chả, vân vân hết. Có bán phở, bán mì, bán hủ tiếu, bán bún riêu, bán hết thiên hết. Nhưng mà khi khách đi vào đó, chúng ta nói rằng order xong nó không có phở thì ăn thôi. Tức là cái menu nhiều lắm nhưng mà vào không có gì hết á, chỉ có phở thôi. Thì bây giờ trường hợp những cái công ty, những cái hãng xưởng hay là những cái business center của Hoa Kỳ nó nằm trong trường hợp giống như vậy. Chúng ta vào những cái cửa tiệm cũng vậy nữa, chúng ta order mua đồ nhìn xuống những cái gì họ để trên báo vô thì chúng ta không có. quý vị có thể đi vào những cái chợ Kroger hay những chợ về Thông Thông hay là Walmart, họ để những cái tờ báo quảng cáo đó, có những đó mà chúng ta vào hết rồi không có nữa, tức là họ bị short rất là nhiều, giống như là để ra có nhưng mà đi vào thì không có. Điều này thì thật sự ra Hoa Kỳ đang nằm trong trường hợp rất là nan giải nếu mà ông Biden mà biết lắng nghe, không phải riêng về bên phía Dân Chủ, cũng lắng nghe bên Cộng Hòa thì có thể giúp cho người dân rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, đây bản tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
À, đấy, đấy, thì quý vị thấy chưa? À, khó khăn là chồng cho khó khăn đi, mặc dù ông ta ông mở cửa cho cái kho dự trữ dầu thô, nhưng mà từ trước thì chúng ta thấy những cái ngày cuối tuần thì nó có lục rịch drop down cái gas, cái tiền xăng, nhưng mà tự động cái chiều tối ngày hôm nay mình thấy nó lại lên 3 đồng mấy, được quý vị, và ngày hôm nay lại 3 đồng mấy tiếp tục nữa. Không biết tình hình như thế nào, tại vì sao, tại vì ông tổng thống của mình yếu quá, yếu đi được quý vị, yếu phải rồi, ông già ông lú lẫn quá rồi, không biết ai điều khiển ai giật dây đó, mình không biết bên trong cái nội tình của cái chính quyền của tổng thống Joe Biden hiện tại, thưa quý vị, cố gắng để vượt qua đi thôi, thưa quý vị ơi, chưa biết làm sao hơn bây giờ, phải không Tiến Dũng?
Well, thật sự đúng là như vậy, thằng Tiến này thì thấy rằng nếu mà một vị tổng thống mà biết nghe, lắng nghe cái ý kiến, mặc dù phe đối lập, nhưng mà mình nghe ý kiến hay giúp cho người dân thì mình cũng nên, đúng không?
Còn
mình cứ khư nắm vô đó thì người dân khổ thôi.
Thôi, mình sẽ
buồn, hy vọng rằng quý vị gọi là sao? Quý vị ráng chịu hả? Mình không biết sao.
Ráng chịu đựng.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, cũng không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Thưa quý vị.